sau 3 năm rưỡi, đây là lần thứ hai thầy có mặt tại đạo tràng mà thầy tạm gọi là đạo tràng chùa Việt Nam tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Thì nhân dịp này kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu đề tài từ búp sen thành hoa sen, triết lý về sự dư mình theo Phật giáo. Để hiểu rõ triết lý của Phật giáo về sự tăng trưởng và phát triển, thì tất cả chúng ta cùng lưu ý về biểu tượng hoa sen trong đạo Phật. Điều một, hình ảnh hoa sen trong Phật giáo. Trong đạo tràng hôm nay đó, có một vài Phật tử đã chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Đài Loan, trong đó có người đi cùng đoàn với thầy. Khi quý vị có mặt tại đỉnh núi Linh Thú, nơi Đức Phật thuyết giảng các bài kinh Đại Thừa nói chung và kinh Pháp Hoa, tức là kinh Hoa Sen Chánh Pháp Mầu Nhiệm nói riêng, quan sát địa hình đó đó, quý vị sẽ thấy rằng đó, đỉnh Linh Thú như là gương sen và các ngọn núi bao quanh như là các cánh sen và cao hơn núi Linh Thú. Nhìn từ góc của trực thăng á, thì chúng ta sẽ thấy rõ hình thù của một và hoa sen với gương sen đang nở là Linh Thú. Tại địa điểm mà đồ hình tự như của nó như là một hoa sen, việc Đức Phật giảng kinh Liên Hoa, tức là hoa sen chánh pháp á, tăng ý nghĩa, biểu tượng và triết lý của bài kinh này. Ấn Độ là nơi xuất phát ra đạo Phật. Ấn Độ cũng là nơi loài hoa sen được gọi là hoa sen Tây Trúc, có gần 1000 cánh sen, chia làm nhiều lớp cánh sen khác nhau. Hiện nay thì Việt Nam đã nhập được loại hoa sen đặc thù này. Hãy quan sát từ thời điểm một búp sen vừa ngôi lên khỏi bùn, sau đó vài tiếng đồng hồ có mặt ở lưng chừng nước, ngày hôm sau đó thì ngôi lên trên mặt nước, rồi tuần tự nở các cánh sen và cuối cùng là nở trọn vẹn thành hoa sen nghìn cánh. Đối với người thưởng sức cảnh đẹp đó, thì chúng ta chỉ thấy đây là một tiến trình từ búp sen thành hoa sen chấm hết. Ấn Độ là đất nước đa tôn giáo, cũng là nơi phát nguyên của ít nhất 4 tôn giáo. Về đạo vô thần đó thì gồm có đạo Duy Phật Cổ Sơ, đạo Kỳ Na giáo mà các đạo sĩ chỉ mặc áo không khí, tức là không có áo quần, và đạo Phật đó trong ngôn ngữ của người Ấn Độ cổ đại gọi là đạo vô thần Thích Tử. Cái vô thần ở đây được hiểu là chữ Sa Môn. Và ba trường phái vô thần này đó đối lập với đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo đa thần, thừa nhận sự sáng thế của Thượng Đế và vai trò của các vị thần. Dầu là tôn giáo vô thần hay hữu thần, các tôn giáo có xuất xứ từ Ấn Độ đều lấy hoa sen làm biểu tượng. Đại học Nalanda là trường đại học đầu tiên trên toàn cầu, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Nếu so với Oxford thì vẫn sớm hơn ít nhất là 5 thế kỷ. Oxford ra đời vào năm 1096, và từ Oxford tách rời ra thành Đại học Cambridge, ra đời vào năm 1209. Thì chữ Nalanda đó có nghĩa đen đó, là một tổ hợp từ. Nalam là hoa sen, Đà đó là nơi chu cấp, the giver, the lotus giver. Thì ngữ nghĩa triết lý mà các bậc tổ sư Phật giáo tại nước Ấn Độ dùng hoa sen để đặt tên như một búp sen. Hoặc là nếu quý vị chắp tay mà nó tạo thành cái vòng tròn, cái chụp như thế này đó, thì chúng ta thấy hình thù của búp sen rõ ràng hơn. Thì sư Nhất Hạnh đã làm một bài thơ, trong đó có hai câu á: búp sen tay tặng người một vị Phật tương lai. Tức là khi các Phật tử chào nhau với tư cách là bạn đạo, hay là các Phật tử chào các thầy các sư cô, thì triết lý của cái chào này là nhắc nhở người đang được tôn kính đó, rằng đó anh chị, ông bà, thầy và sư cô là Phật tương lai, cho nên hãy sống với các phẩm chất Phật đó. Rất là hay. Và do đó từ biểu tượng búp sen, hoa sen có đủ các đặc tính gương, nhụy, cánh, hạt, thông điệp triết lý mà Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta qua hình hoa sen đó là: dầu đang sống kiếp phàm ba chìm bảy nổi tám lên đên, hay đã là Phật giác ngộ trọn vẹn rồi, thì tiềm năng Phật tính đó và phẩm chất Phật đã được nở hoa đó là ngang bằng nhau. Vấn đề đó, các Đức Phật đó là thuộc về là thầy quá khứ và thầy hiện tại. Còn chúng ta với tư cách là con người, dù mới bắt đầu gặp được Phật giáo hay đã là Phật tử nhiều thập niên, chúng ta là Phật ở thì tương lai, the future Buddha. Cái khác nhau ở cái tính thời gian thôi. Và dĩ nhiên á, song hành với tính thời gian đó là phương pháp thực hành chân lý và đạo đức đúng với con đường mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Thì trước sau gì chúng ta cũng có được cơ hội trở thành Phật trong tương lai. Do đó từ nụ thành hoa là một tiến trình, và tiến trình đó chúng ta có thể nhìn thấy rõ như là các phân tay ở trong lòng tay của mình. Khi đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhớ nhấn mạnh đến yếu tố từ tiềm năng trở thành hiện thực, từ búp sen trở thành hoa sen. Cũng giống như là các cháu trong đoàn Anh Vũ vừa dâng hoa cho tất cả chúng ta. Cháu nhỏ nhất thì thầy đón chắc khoảng chừng 3 tuổi, mà lần trước thầy đến chắc là chưa có chào đời. Cháu ấy còn bẽn lẽn lắm, còn ngại lắm, còn khớp lắm khi nhìn thấy các thầy, rồi các ông, các bà, các cô chú. Cháu hơi khớp lên dâng lẫn hoa thôi cũng hơi bẽn lẽn đó, không dám nhìn mặt ai. Vài năm sau khi chùa được thượng tọa Lễ Nguyên với 6 năm quyền ước, được hình thành đó, thì cháu ấy cũng đã bắt đầu trở thành là thiếu nữ. Rồi 10 năm sau đó trở thành thanh nữ. Thế vậy là nhìn hình ảnh một cô bé và cậu bé, chúng ta tin tưởng tiềm năng trở thành một người thanh niên, rồi tráng niên, rồi trung niên và lão niên. Nhìn một cô cậu bé học trò thơ ngây, chúng ta nhìn thấy được tiềm năng trở thành các giáo sư đại học, các nhà khoa học và những nhân vật đoạt được những giải Nobel cao quý. Tính tiềm năng đó đã có sẵn ở trong mỗi con người chúng ta, và vấn đề còn lại là cần khai thác đúng cách thôi. Nếu các quý Phật tử hoan hỷ rằng chúng ta có tiềm năng để trở thành giác ngộ, có tiềm năng đó để thành công trong đời, có tiềm năng để trải nghiệm sự tăng trưởng và phát triển, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô London của Vương quốc Anh sẽ từ tiềm năng mảnh đất được Thượng tọa Lệ Quyên mua với giá 650.000 bảng Anh trở thành ngôi chùa mà không chỉ đơn giản là có mái công công, mà phải là một ngôi chùa biểu tượng của văn hóa Việt Nam tại một đất nước mà về bản chất đó, nó được xem như là sự kiêu hãnh về nền văn minh phương Tây, chứ không phải chỉ có riêng Pháp mới được xem là đại diện của nền văn minh phương Tây. Và nếu các quý vị quan hệ với tiềm năng đó đó, thì mỗi người hãy cùng nỗ lực để biến ước mơ trở thành hiện thực. Để cho một tràng vỗ tay thật lớn để thể hiện sự cam kết này. Điều hai, từ tiềm năng trở thành hiện thực. Thầy xin trích dẫn câu chuyện Ngụ Ngôn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chuyện Ngụ Ngôn này đó có tên gọi là Tùng Địa Dõng Xuất, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là từ dưới đất vọt lên. Và đó là một phẩm kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị Bồ Tát từ các quả hành tinh khác nghe đến quy đức cao về, tuệ giác đặc biệt của Đức Phật Thích Ca trên quả địa cầu này đó, họ đã có mặt tại đây diện kiến Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ đảnh lễ Ngài sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng một phần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong tổng số hàng trăm vị đó thì có vài chục vị đứng ra lễ Đức Phật và thưa thỉnh với Ngài nguyện ước cao quý rằng: bạch Đức Thế Tôn, hãy cho phép chúng con một cơ hội, đó là đồng hành với Ngài, phụng sự Ngài, để giúp cho cư dân trên quả địa cầu này khép lại được khổ niềm đau, mở ra hạnh phúc và giác được Phật tính để trở thành Phật trong tương lai. Đức Phật Thích Ca đã tán thán tấm lòng cao quý của các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Sau đó Ngài nói rằng là: các bạn Bồ Tát thân mến, trên quả địa cầu của tôi đó, mặc dầu chánh đạo cho tôi khám phá và truyền bá còn rất mới mẻ, cũng giống như là thầy Lệ Quyên thành lập đạo tràng mới được 6 năm vậy, nhưng mà tiềm năng Bồ Tát là không thiếu so với các cõi nước được các Đức Phật quá khứ giáo hóa, như là quốc độ mà các bạn Bồ Tát đã đến và xuất thân từ. Do đó mong các bạn Bồ Tát hãy tin rằng quả địa cầu của tôi cũng có các tiềm năng Bồ Tát như các vị. Và nếu được giáo dục đúng với phương pháp đúng, thì từ tiềm năng Bồ Tát trở thành Bồ Tát con, Bồ Tát ấu nhi, Bồ Tát thiếu niên, Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát tráng niên và Bồ Tát trưởng thành. Vừa dứt lời, các vị Bồ Tát phát nguyện đó nhìn thấy từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát con và lần lượt trở thành là Bồ Tát trưởng thành. Vì đây là cái câu chuyện ngụ ngôn, nhưng chúng ta đừng để ý đến tính thời gian, giống như là Phù Đổng Thiên Vương đứng trước cái nạn giặc ngoại xâm của Trung Quốc, mặc dù chỉ có là vài tháng tuổi, ăn phốc bắt đầu thân tướng trở nên vạm vỡ và trở thành một tráng sĩ và nỗ lực để đánh đuổi giặc Trung Quốc về đất nước của họ, bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước của Việt Nam. Đó là tính biểu tượng. Các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên đó, học hỏi chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật, và trở thành các vị Bồ Tát, và sau đó đồng hành với Phật Thích Ca và giúp cho Đức Phật Thích Ca đó thành tựu được sự nghiệp hóa độ nhân sinh. Thì cái câu chuyện biểu tượng đó cho chúng ta thấy đó, từ nụ thành hoa, từ tiềm năng trở thành hiện thực đó, là một tiến trình mà nếu chúng ta tính theo thời gian vật lý physical time đó, thì chúng ta sẽ tính đếm bằng năm, tháng, ngày, giờ. Có nghĩa 6 năm với một cái công trình tâm linh, và cụ thể đây là Phật giáo, đó là thời gian từ đó là khiêm tốn. Nhưng mà đối với cái tiến trình từ một người phàm rồi trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân A-la-hán, thánh nhân Bồ-Tát với 51 cấp bậc tâm linh, và sau đó trở thành là bậc giác ngộ trọn vẹn như Đức Phật Thích Ca, phả thật là một tiến trình rất là dài, thậm chí là dài đăng đẳng, dài bút chỉ cà tha, nói theo ngôn ngữ của dân Nam Bộ. Thì cái câu chuyện ngụ ngôn từ dưới đất các vị Bồ Tát tiềm năng nhảy vọt lên trên cho chúng ta thấy đó, thời gian dài hay ngắn lệ thuộc vào phương pháp và cách khai thác của chúng ta. Nếu quý vị là một trong các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, có thiện chí lớn, lý tưởng lớn với tâm phụng sự, mà bị Phật Thích Ca đó tát cho một cái gáo nước lạnh rằng đó, tại quốc độ của tôi, mặc dù đó, chưa có được các vị trưởng thành như các ngài, và tôi tin rằng là họ sẽ trở thành là những nhân vật lỗi lạc và đóng góp cho Phật giáo, thì nếu chúng ta làm Phật sự, làm thiện sự, nhân đạo sự mà phát xuất từ cái tôi đó, thì khi bị tát một cái gáo nước lạnh đó là chúng ta bỏ đi luôn à, không muốn quay trở lại. Rồi chúng ta có thể nói rằng là Phật Thích Ca này chảnh quá, tôi đến tình nguyện làm không ăn lương, làm tất cả những việc tốt nhất có thể mà bị chối bỏ như vậy, có lẽ là chúng ta sẽ thất vọng. Cốt lý của câu chuyện nó nằm không nằm ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ là khi chúng ta phát một động cơ cao quý cho nên tầng vô ngã vì tha, thì chúng ta sẽ không có sự tự ái, vì mục đích đó là mang lại hạnh phúc và phụng sự cho con người, mà theo Đức Phật đó là mang lại phúc lệ, tức là giá trị vật chất, mang lại an lạc và hạnh phúc, giá trị tinh thần cho số đông, chứ phải là cho một thiểu số. Theo ngôn ngữ chính trị xã hội Việt Nam hiện đại đó là lợi ích nhóm, bao gồm lợi ích nhóm thống, lợi ích nhóm đảng phái, lợi ích nhóm kinh tế, đúng không? Chúng ta hãy vượt lên trên tất cả các lợi ích nhóm đó, thì cái tôi vị kỷ đó mới có thể gọi là gọt đẽo theo một cách thức, mà chỉ còn lại là phẩm chất từ bi. Thì lúc đó đó, ở mọi hoàn cảnh với những cái thử thách, chúng ta sẽ không có nản lòng, thất chí, bỏ cuộc nữa chừng. chúng ta sẽ gắn kết với lý tưởng cao quý đó. Thì các quý Phật tử sinh hoạt với đạo tràng của Thượng tọa Lễ Quyên đó, cũng nên xem đó, đây là một cái tiến trình thử tâm đạo của chúng ta. 6 năm đã vận động được 655 bản Anh. Thì đối với cái tiền lương khó khăn đó, thì đó là con số đáng được trân trọng. Nhưng đối với việc xây dựng một ngôi chùa trên thủ đô London của nước Anh đó, thì đó là con số rất là khiêm tốn. Vì ở Anh này cái gì cũng chém, giá bằng lưỡi lam, giá pha nó còn đỡ, giá lưỡi lam. Một cái nhà bé bé mấy chục mét vuông mà ở zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 có thể lên vài triệu bảng Anh. Nhưng với mà có số tiền như vậy đó, có thể mua được mấy chục hecta ở Hoa Kỳ và xây được các công trình đẳng cấp, chứ đừng nói gì ở Việt Nam. Và nếu mà mình đăng ký mua các nhà thờ phá sản của các giáo hội Tin Lành á, thì đó lúc chỉ có 100.000, 200.000, 500.000 Mỹ Kim á, là có được một cái công trình mà khỏi phải xin phép gì hết, vô là sinh hoạt được liền. Nhưng ở Anh này đó, việc đó không đơn giản. Do đó, từ nụ thành hoa là một tiến trình mà các quý Phật tử phải siêng năng chăm sóc, bón phân, tưới nước, rồi giữ ánh sáng. Cái công việc đó không thể dành riêng cho Thượng tọa Lê Quyên đâu, mà tất cả chúng ta phải có trách nhiệm cùng làm. Ở Việt Nam và đặc biệt là miền Bắc đó, thì sau năm 1981 thì Phật giáo được phục hưng. Phật giáo đã bị chết từ cái cuộc cách mạng văn hóa ở miền Trung Việt Nam, tức là năm 1956 ở tại Nghệ Tĩnh, mà bây giờ gọi là Nghệ An và Hà Tĩnh đó, thì chúng ta đã mất đi khoảng 900 ngôi chùa do cái cuộc cách mạng văn hóa. Mà theo tôi đó, nó là xóa sổ văn hóa chứ không phải là cách mạng. Từ năm 1942 ở miền Bắc cho đến năm 1981 đó, Phật giáo bị chết, hàng trăm ngôi chùa bị xóa sổ, làm hợp tác xã, làm chạy chăn nuôi, vân vân. Chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi lại các ngôi chùa đã bị xóa sổ trong giai đoạn đó. Nó thuộc về trách nhiệm của tăng ni. Cho nên miền Bắc nó có cái câu là gì: xây chùa tạo phúc cho dân, còn bao nợ nần để dành cho sư. Tại bởi vì sư trụ trì hay là sư cô trụ trì, ngoài lý tưởng cao quý, phải nỗ lực hành đạo và dẫn động quần chúng. Và dĩ nhiên đó, ở Việt Nam đó thì nó không có dễ dàng để mượn vay tiền từ ngân hàng đâu. Ở nước ngoài dù khó khăn nhưng mà nó có cái chính sách để làm công việc đó. Và nếu mình là ký hợp đồng mà tài chính 20 năm, 30 năm thì chúng ta có thể lần lượt trả từng tháng một. Ở Việt Nam á, việc đó khó lắm. Cho nên á, chùa hoặc là có đủ uy tín xây là xây được liền, xong liền, xong rồi là không có nợ. Nhưng mà phần lớn đó, các chùa phải trả nợ dần dần, trả nợ này, trả nợ kia. Cho nên xây xong ngôi chùa thì các Phật tử tưởng rằng nó đã xong rồi. Thực tế đó thì sư trụ trì vẫn chưa xong trách nhiệm. Đó là phải trả nợ lai rai. Ở bối cảnh của Vương quốc Anh nói riêng và phương Tây nói chung đó, thì sau khi có đất rồi đó, nó chỉ là một bước đi đầu thôi. Còn hàng loạt các bước đi sau, đó là chúng ta phải làm thủ tục chuyển đổi do đất từ đất farming trở thành richest zone là cả một tiến trình. Nếu có luật sư giỏi ủng hộ đó và cộng đồng hoạt động tốt thì chúng ta sẽ có được chính sách đổi do đó. Và đã mất á, phải là vài năm. Sau đó chúng ta mới có giấy phép xây dựng. Và khi xây dựng á, thì vật giá ở tại Vương quốc Anh này, như tôi đã nói đó, đó là giá lưỡi lam. Cho nên các quý vị đóng góp vào cái ngân khoản 655.000 bản Anh á, đừng nghĩ như thế là đã xong rồi. Đừng để cho thầy Lệ Quyên phải ôm cái đống nợ mà giải quyết đến 30 năm, lúc đó thầy đã qua đời luôn rồi. Thì nhân dịp này, mặc dầu chùa của thầy Nhật Từ ở tại Việt Nam á, mới có được giấy phép cách đây 2 ngày trên mảnh đất 18 hectare tại thị xã Vĩnh Châu, thì ấp Vĩnh Hải, tỉnh Sóc Trăng. Và khi trở về lại Việt Nam trong mấy tuần tới đó thì phải đầu tư vào việc xây dựng. Nhưng mà đứng trước cái lý tưởng cao quý mà Thượng tọa Lệ Quyên đang nỗ lực làm trong suốt 6 năm qua, và những khó khăn về phương diện nguồn tài chính mà các quý Phật tử phải cắt ca cắt cụm nỗ lực để đóng góp, thì thầy Nhật Từ phát tâm đóng góp một cái nguồn tịnh tài nho nhỏ, được xem như là tấm lòng, đó là 500 triệu đồng Việt Nam. Thì cho dự án xây dựng chùa của Thượng tọa Lệ Quyên, nói theo kiểu Việt Nam lá rành đùm lá rách, còn đây của thầy thuộc là lá rách ít đùm lá rách rất bồng tơi. Thì cái công trình là của thầy đó, trên một mảnh đất là 18 hectare, thì có tượng Quan Âm cao 49 mét, ba mặt đứng về Biển Đông như là biểu tượng bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam khỏi Trung Quốc. Thì công trình đó đó chắc có lẽ là cũng nhiều tiền lắm và cũng không biết khi nào mới xong. Thì thôi, tấm lòng của những người bạn đạo với nhau thì cùng chia sẻ những gì có thể. Thầy và Thượng tọa Lệ Quyên đó thì cùng đi vượt biên trên cùng một chuyến thuyền, cùng một ngày thôi, nhưng mà lúc đó thầy nghèo rất bồng tê, không có được đến một chỉ vàng nữa, cho nên mới bị bỏ lại. Còn Thượng tọa Lệ Quyên đó là ăn ké sư phụ của mình là Hòa thượng Nhật Hỷ. Hòa thượng là dễ bị say sóng, cho nên là trước mấy tiếng đến giờ xuất phát đi đó thì Hòa thượng thế chỗ cho Thượng tọa Lệ Quyên vào. Nên là thôi được, quên đi được, thầy vô phước phải bị kẹt, thầy phải đi vượt biên 16 lần, không lần nào đi được vì không có tiền. Mình cam kết với các cái chủ tàu đó, tôi qua tới nước thứ ba rồi tôi sẽ làm trả nợ lại cho, mà không ai tin mình. Đó là lý do mà thầy phải ở lại tại Việt Nam. Dù là ở trong nước hay là nước ngoài đó, thì cái điều quan trọng đó là mỗi người chúng ta đều có tiềm năng lớn, và vấn đề còn lại là khai thác thôi. Thì giống như Đức Phật Thích Ca khẳng định rõ, không cần nhờ đến các vị đến từ các hành tinh khác, dù họ là Bồ Tát. Và Đức Phật nỗ lực huấn luyện Bồ Tát ở trên quả địa cầu của mình. Thì tại đây quý vị đều là Bồ Tát trong tương lai hết, đều là các đại gia cư sĩ cấp cô độc hết, các đại gia cư sĩ Visakha hết. Vì vậy đó, làm thế nào đó để chúng ta góp phần làm cho nụ sen của chùa Việt Nam thuộc Hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh đó, trở thành ngôi chùa thật thụ trong tương lai, mà theo dự đoán và tin tưởng của thầy đó, cố gắng làm sao trong vòng 3 năm thôi. Chứ còn lâu dài quá, nhiều người đó về có Phật hết không thấy được cái ngôi chùa đó, thì rất là uổng á. Điều ba, vượt qua mặc cảm tự ti. Thầy xin trích một câu chuyện ngụ ngôn thứ hai trong kinh Pháp Hoa. Truyện ngụ ngôn này có tên gọi là Gã Côn Tử. Chuyện kể rằng đó, một người do làm ăn nỗ lực quên mình, cho nên đó, từ kẻ đi làm thuê mướn lần dần già đó trở thành đó là một đại gia tỷ phú. Thì trong nỗ lực để trở thành đại gia như vậy đó, thì chiến tranh loạn lạc diễn ra. Cho lúc đó đó, ông đã bị thất lạc một đứa con. Mấy mươi năm lập nghiệp, trở thành người đáng tôn quý trong xã hội, đại gia tỷ phú này lúc nào cũng nhớ đến đứa con bị thất lạc của mình, và cho rất nhiều người đi tìm tung tích. Và rất may mắn đó, dựa vào các đặc điểm mô tả của người cha mà những người đi tìm đó đã phát hiện ra đứa con trai ruột của ông. Họ đã mời cậu ấy về, hai cha con gặp nhau, và đại gia tỷ phú với vai trò làm cha và cũng là, như nói theo ngôn ngữ hiện đại đó, là CEO, chủ tịch hội đồng quản trị của cái nguồn tài sản to lớn đó, và nói trước mặt tất cả hàng ngàn nhân viên của mình đó, đây là đứa con trai ruột thịt của tôi. Tôi cũng đã trên 80 tuổi đời rồi, và từ đây về sau đó, cậu này sẽ thừa kế tất cả những gì mà tôi đã nỗ lực làm được. Cậu ấy sẽ thay thế tôi lãnh đạo hết tất cả các quý vị. Các quý vị hãy tôn trọng cậu ấy, quý trọng cậu ấy, hợp tác với cậu ấy như đã từng làm với tôi, để cho cái doanh nghiệp của chúng ta đó ngày càng được lớn mạnh. Các tràng vỗ tay đó giòn giả không dứt để chúc mừng. Ngược lại đó, cậu con trai được thừa nhận đó run cầm cập, vì nghĩ rằng mình bị đang vướng vào một cái bẫy nào đó, chẳng hạn như cái bẫy lòng tham. Vì lúc mà loạn lạc đó thì cậu ấy mới có vài tuổi thôi, trải qua đến vài chục năm bươn trải với thân phận của một kẻ lập nghiệp tha phương và chỉ được chọn làm các cái nghề lao động phổ thông hay là lao động ô xin thôi. Giống như người Việt Nam chúng ta ngày nay đi Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi Malaysia, Singapore và Đài Loan, chúng ta chỉ làm lao động phổ thông thôi. Thì đó là điều rất là đau lòng. Thì cậu này nghĩ là thân phận của mình đó, mấy chục năm khổ đau, bất hạnh, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, lấy tư cách gì mà trở thành con của một đại gia tỷ phú như trên. Cho nên trong đêm hôm đó, đó người cha vui mừng đến độ là không ngủ được với các tiệc tùng linh đình. Cậu này đó giả vờ đó là bị nhức đầu để về phòng nghỉ, thì cậu ta chuồn đi luôn, vì không thể nghĩ rằng là cha mình có một cái gia tài đồ sộ vĩ đại to lớn như thế. Cho nên anh ấy đó nghĩ rằng là tôi đã đi lộn chỗ rồi. Sáng hôm sau niềm vui chưa trọn, thì các gia nhân báo cho đại gia tỷ phú rằng là cậu con trai duy nhất của ông đó đã trốn đi rồi. Ông ấy buồn dữ lắm, nhưng mà vẫn đủ điềm tĩnh và cử phái rất nhiều người đi cùng các ngã hướng khác nhau để tìm tung tích của cậu con trai. Và trong số đó cũng may mắn có được một người phát hiện ra nơi ở mới của cậu con trai này và báo về bằng con chim ó. Thì người cha tỷ phú rất là thông minh, ông ấy không ra lệnh bắt về như lần trước và yêu cầu cái người tìm kiếm tung tích đó đó giả vờ là người ăn xin lân cận với đứa con ruột của mình. Bởi vì mã tầm mã, ngu tầm ngu, người ở trong hoàn cảnh nào thì thông cảm cái thân phận của người trong cùng hoàn cảnh đó. Cho nên đó, nhìn thấy một kẻ ăn xin tuổi trạc cũng giống như mình, rồi hoan hỷ, rồi cỡ mở, chân thành, thì cậu con trai này đó kết cậu ấy làm bạn. Rồi hai người mỗi ngày cũng đi ăn xin, rồi vất va vất vưởng, rồi đây mai đó khác nhau, rồi trải qua đến mấy tuần, rồi sau đó là vài tháng, thì người cha mới yêu cầu đó là hãy thuê, tức là cậu ấy về làm cho ở một cái chi nhánh mà, để xóa đi cái mặc cảm tự ti của một kẻ thất sơ thất sở. Thì cậu ấy được về nhận làm, làm cái công việc vệ sinh thôi, lau quét nhà vệ sinh, lau quét sàn nhà thôi. Cậu ấy cảm thấy rất là hài lòng với cái thân phận mà mình đang đạt được. Và đồng lương á, thì thay vì cho người khác, ví dụ như tại Anh là lương là thấp nhất cũng chắc cũng phải 5-6 bảng Anh một giờ, thì cậu này được thưởng chút xíu trở thành là 7-8 bảng Anh á, cho cao hơn chút xíu, để cậu ấy được giữ chân ở cái vị trí làm việc đó. Khi được đó là thừa nhận năng lực của mình và đồng lương của mình được thưởng cao hơn những người cùng nhóm, thì cậu ấy bắt đầu có tự tin. Và sau đó người cha tỷ phú đó mới ra lệnh cho gia nhân của mình đó đi tới tiếp cận và thuê cậu ấy tới một chỗ làm mà lương bổng khá hơn. Lúc đó không còn là làm vệ sinh nữa, mà là gia nhân, tức là quản lý, là quản ở trong một cái ngôi nhà với đồng lương gấp đôi. Cậu ấy mừng rỡ chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hưởng được lương cao gấp đôi so với những người khác, một niềm hạnh phúc rất là to lớn. Có lẽ ha, các quý Phật tử mà đi sang Anh Quốc này 3-4 thập niên thì là những người đầu tiên với cái gì cũng là lạ lẫm, mới mẻ, thiếu kinh nghiệm. Và những cái giờ, những ngày làm lương đầu tiên mà mình đạt được đó, được thưởng thưởng đó, đó là hạnh phúc cũng tương tự, mừng dữ lắm. Thì cậu đó làm quản gia của một gia đình với cái tiền lương gấp đôi, cảm thấy hạnh phúc chưa từng thấy. Thì đây là cách mà người cha xóa đi cái mặc cảm tự ti và nâng cái niềm tự tin của đứa con của mình. Rồi sau đó vài tháng sau, thuê gia nhân đến tiếp cận để nâng vị cậu này lên một cái chỗ làm mới mà lương bổng cao hơn, à, quản lý không phải là một gia đình nữa mà nhiều gia đình, để cho cậu ấy tập làm quen dần, là quen dần. Cuối cùng á, đến mấy năm sau mới bắt đầu thuê cậu ấy về làm ngay nhà của cha ruột mình, nhưng mà cũng chưa cho gặp cha ruột mình, làm vai trò chắc cũng giống giống như bây giờ tôi gọi là manager. Rồi sau đó nâng lên là general manager, rồi bắt đầu nâng lên là CFO, rồi bắt đầu nâng lên thành là thành viên của hội đồng quản trị. Đến lúc đó thì kiến thức quản trị của tất cả những gì liên hệ đến tập đoàn của cha mình đó, cậu ấy đã làm quen hết rồi. Thì lúc đó đó, người cha mới xuất hiện và đối thoại với đứa con trai của mình rằng: đây, cha là cha của con, cha thất lạc con bao nhiêu thập niên, con cũng đã thất lạc cha bao nhiêu thập niên. Cha không trách rằng là con đã bỏ rơi cha khi cha đã tìm ra được con, chứ là con trốn đi trong một cái đêm hoang vắng và lạnh giá vì cái mặc cảm tự ti của kẻ đi ăn xin đó. Nó làm cho người đó suy nghĩ như một kẻ ăn xin, hành xử như một kẻ ăn xin. Dầu có được khoác cái chiếc áo nhà vô đi nữa thì cái tâm trạng, não trạng của một kẻ ăn xin đó vẫn là cái gì đó rất là thiển cận. Và người cha đã rất khéo léo nâng từ từ cái tầm nhìn để cho con mình đó xóa được mặc cảm tự ti và không còn sợ hãi như trước đây nữa, và bắt đầu trở thành người chính thức điều hành cái tập đoàn của người cha. Và dĩ nhiên câu chuyện dừng lại tại đó. Dĩ nhiên là sau đó vài năm thì người cha sẽ chết theo luật vô thường, và đứa con sẽ là người kế thừa rất là xứng đáng. Thì đây là câu chuyện ngụ ngôn nói về tiềm năng trở thành hiện thực, tức là tự vươn mình lên. Nhưng mà mấu chốt như là chiếc chìa khóa tạo ra giá trị cốt lõi trong câu chuyện này, đó là xóa đi nhận thức và ứng xử mặc cảm tự ti ở bản thân. Đối với rất nhiều người tự tin hoặc là overconfident thì chuyện đó nó quá dễ. Nhưng mà nhiều người đó có tiềm năng, có năng lực, cái gì mình cũng giỏi, cái gì mình cũng biết hết, nhưng không có tự tin thì đứng trước quần chúng là đã run rồi, nó lầm cập không nên lời. Hồi nãy chị mà phát biểu khai mạc á, từ đầu là Nguyên nói run mà muốn rớt cái microphone, mặc dù ở Anh là nơi mà nền giáo dục được gọi là đẳng cấp nhất gì của thế giới, vượt qua các cái mặc cảm ở bản thân mình không phải là chuyện dễ, nhưng mà không phải là quá khó. Tất cả đều có phương pháp hết. người Việt Nam chúng ta luôn luôn có mặc cảm á, nước Việt Nam là nhỏ bé, còn lâu mới nhỏ bé. Dân Việt Nam chúng ta đó hiện nay là 97 triệu người trong nước và gần 5 triệu người ở 175 quốc gia khác nhau. So với các nước như là Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, gộp lại mấy chục nước còn chưa bằng dân số của Việt Nam. Cho nên đó, chúng ta không nên mặc cảm tự ti. Thì nếu nói về tinh thần tự vệ, Việt Nam là đánh thắng được Trung Quốc 60 lần trong 3.000 năm xâm lăng của họ. Chúng ta đã đánh bại được Pháp mặc dù chúng ta bị đô hộ gần 100 năm. Rồi cuộc nội chiến 30 năm từng ngày giữa miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam, nói một cách nào đó đi, thì người ở trong nước ta nói là Việt Nam thắng được Mỹ. Rất nhiều người Việt Nam, quý vị đã đang sống ở hải ngoại thì biết rồi, khi nghe người bản thân mình tự xưng mình là người Việt Nam thì phần lớn người bản địa ở nước ngoài là quý trọng thì Việt Nam thắng được nhiều gọi là quốc gia, gọi là siêu cường quốc. Do đó mặc cảm tự ti dân tộc là một sự sai lầm lớn. Do mặc cảm tự ti dân tộc cho nên người Việt Nam nó có khuynh hướng cái gì ngoại là xịn, chúng ta chạy theo mốt nước ngoài, thời trang nước ngoài, kiểu cách nước ngoài. Chúng ta đã giết chết dần và làm mất dần nền văn hóa Việt Nam. Thời Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, tất cả người Việt Nam là mặc áo dài, khăn đóng, nón lá, nón quai thao, áo tứ thân, áo dài. Thế bây giờ đó, chỉ trải qua 8 thập niên là chúng ta mất gần như là 80% nền văn hóa cao quý đó rồi. Vậy đến những ngày lễ, tiệc tùng đó, chị em phụ nữ mới mặc áo dài. Ở trong đây thì có được một số chị em mặc áo dài thôi, phần lớn mặc áo tràng. Mặc áo dài đó, nó tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam. Quý vị ở Vương quốc Anh này, thì đi nhiều quốc gia trên thế giới, khỏi phải visa nếu quý vị có quốc tịch Anh. Thì thấy là chiếc áo dài Việt Nam đó, rất đơn giản. Nếu so với kimono của Nhật Bản nó phức tạp vô cùng, mặc mấy lớp, quấn mấy lớp mà không có đẹp. Hay là cái chiếc áo thụng của người Hàn Quốc mà nhìn từ xa giống như mấy bà có bầu à. Xin lỗi, không phải mình xúc phạm cái văn hóa của người ta, nhưng mà nó nhìn chung chung á, mặc vô thấy nó là sao đó. Đang khi chiếc áo dài Việt Nam rất đơn giản, rất gọn gàng mà tôn vinh được cái thân hình của người phụ nữ. Nếu chị em phụ nữ đứng trước gió đội chiếc nón lá ha, gió nó làm phất phơ cái tà áo ở mặt sau đấy à, thì quý vị nhìn thấy đó, cái thân thể phụ nữ với chiếc nón lá và cái áo, cái tà áo phất phơ nó giống như chữ S của Việt Nam. Chiếc nón lá nó giống như miền Bắc Việt Nam, còn cái eo của người phụ nữ nó giống như miền Trung Việt Nam, và cái chiếc áo dài, cái tà áo phất phơ nó giống như là miền Nam Việt Nam vậy. Cho nên mỗi chị em phụ nữ Việt Nam mặc chiếc áo dài và nón lá Việt Nam đang trở thành đại sứ văn hóa Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Đối với nước ngoài thì quá dễ rồi, mà làm đại sứ văn hóa Việt Nam ở trong nước nghe nó mắc cười không? Không mắc cười đâu. Vì chúng ta khinh thường chiếc áo dài đó, mặc cảm tự ti với chiếc áo dài đó, chúng ta chạy theo thời trang của phương Tây. Mà thời trang phương Tây ta biểu diễn cho vui vậy, chứ mà mặc ra thực tế ta nói mình hơi bách bát rồi. Thì phần lớn áo thời trang xài không được, nó dị hợm lắm quý vị. Tại thầy người tôi quý vị đó là không biết gì hết, thầy trang thầy cũng chấp nhận. Nhưng mà mặc áo thời trang là không có đẹp đâu. Mặc để chứng tỏ mình là thức thời thì được. Cái xu thế mà các diễn viên điện ảnh, các nhân vật lỗi lạc, quý ông quý bà là giàu có thì được. Chứ nếu nói về cái thẩm mỹ ở trong các loại là y phục thời trang là không có đẹp. Cơ thể của những người mẫu biểu diễn thời trang là đẹp, cho nên họ mặc cái gì vô cũng đẹp. Còn chúng ta mua cái đó về giờ mặc vô cái gì cũng xấu. Nhưng mà mặc chiếc áo dài Việt Nam là không có xấu đâu. Do đó mặc cảm tự ti dân tộc là một sai lầm lớn. Nó làm chúng ta không thể phát huy được những tiềm năng vốn có chúng ta. Nó giống như là cái cậu con trai đã được nhận diện là người kế thừa gia tài kết xù của cha mình, mà cũng đành bỏ ra đi. Rồi người cha có cách để làm cho người đó tự tin dần, bản lĩnh dần, chấp nhận dần, cuối cùng mới phát huy được và trở thành là người kế thừa gia tài. Đức Phật nói, Đức Phật chính là người cha trong câu chuyện. Còn đứa con trai đó là tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Thầy đã đi Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam. Thì thấy một điều rất là đau lòng đó. Thì do cái nghèo khó về kinh tế mà trong mấy thập niên qua đó, người Việt Nam mình đã có mặt ở những quốc gia châu Á nêu trên đó với hai tư cách thôi: người nữ đi làm vợ và làm mẹ, và người nam thì đi làm lao động phổ thông. Có khoảng 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, và Hàn Quốc thì có 200.000 Hàn Quốc ở tại Việt Nam. Họ đến Việt Nam để làm giàu với chính sách đầu tư đặc biệt mà chính phủ Việt Nam cũng như là những quốc gia đang nỗ lực để tăng trưởng kinh tế đều tạo cơ hội cho họ. Cũng với số lượng ngang nhau, chúng ta đi làm lao động phổ thông, lao động tay chân, lao động ô xin, mà tiền lương của chúng ta đó là thuộc hàng thấp nhất so với công dân ở tại nước đó. Mà ở những nước như vậy đó thì người bản địa không muốn, không có thích thú về những cái loại hình lao động này, thì chúng ta phải nỗ lực để làm thế cho họ. Còn các chị em phụ nữ, phần lớn là chị em phụ nữ đẹp dáng hình, vì cái khó khăn về nguồn tài chính gia đình đã trở thành các nàng kiều thời hiện đại theo nghĩa bóng, hy sinh thân phận của mình mà lấy phần lớn là các ông chồng ở tại Hàn Quốc hay là Đài Loan hay là Nhật Bản, không ra gì hết. Không phải là mình xúc phạm họ đâu, ở tại địa phương của họ với cái tiền lương của họ, với cái lối sống của họ, họ không thể lấy được vợ là dân bản địa, thì phải qua Việt Nam để tìm vợ đẹp. Rất là đau lòng. Và các chị em phụ nữ làm mẹ, làm vợ cần phải nêu quyết tâm lớn, không mặc cảm từ thiện dân tộc, để chúng ta hung đúc các thế hệ thứ nhất, thế hệ một rưỡi, thế hệ thứ hai phải trở thành những người có bằng cấp và đỗ đạt học thuật ở tại nền giáo dục địa phương. Rồi sau một hai thập niên thì các thế hệ thứ hai đó sẽ trở thành những người thành danh, tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, giáo dục, văn hóa, như sự thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và một số nước khác. Còn cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh thì ít quá, và thầy cũng mới lên lần thứ hai, chứ không biết là có bao nhiêu người thành công. Tin tức về người Việt Nam thành công tại Vương quốc Anh á, trên mặt báo chí Việt Nam ở trong nước là quá ít, cho nên thầy không dám nói. Nhưng mà tin tưởng rằng là tất cả các quý vị khi mà đến định cư lâu dài tại đây, hay chỉ là lập nghiệp trong một khoảng thời gian, thì phải có niềm hãnh diện tự hào về văn hóa Việt Nam. Và để trở thành những người thành công, chứ đừng có giống như là gã cùng tử trong câu chuyện Kinh Pháp Hoa, phải mất đến nhiều năm huấn luyện mới vượt qua cái mặc cảm tự ti đó. Mặc cảm tự ti nó làm cho chúng ta thu rút chính mình lại, cũng giống như con rùa rút cái đầu và bốn cái chân đó vào trong cái mai rùa. Và khi nó rút thu lại, nó có cảm giác được trấn an rằng là được an toàn. Nhưng mà cho đến lúc nào đầu của nó lò ra bên ngoài, thì cái con vật lớn hơn vẫn tiếp tục đang chồ trực để tấn công nó. Cho nên sự an toàn bằng cảm giác trấn an tâm lý không phải là giải pháp. Từ một người cù bơ cù bắc được thừa nhận là người sẽ kế thừa gia tài của một đại tỷ phú, cậu con trai đã không bao giờ dám nghĩ rằng đó là sự thật, cho nên đã trốn đi. Tiềm năng vốn sẵn có trong chúng ta, nhưng mà chúng ta lại ít khai thác. Chúng ta ít nỗ lực để vươn lên trở thành là thành công ở những nước mà chúng ta đang định cư. Xin lấy Hoa Kỳ là một ví dụ. Thế hệ đi vượt biên từ năm 1975 cho đến năm 1989 thì sau một thời gian lập nghiệp đó, mặc dù xuất thân của họ cũng từ hai bàn tay trắng đó, họ đã có chỗ đứng nhất định. Và thế hệ một rưỡi, tức là sanh đó, thì ở Việt Nam, đi vượt biên ở mấy tuổi và sang đó, học cái nền giáo dục tiên tiến của Mỹ và đỗ đạt các bằng cấp, thì bây giờ thế hệ đó đã có người đó, trở thành đó, là các chính trị gia. Ở trong xã hội Mỹ có nhiều người trở thành là giáo sư đại học, luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư, vân vân. Thì cộng đồng Mỹ là có người Việt Nam thành công nhiều nhất trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tại vì họ đã không có mặc cảm tự ti dân tộc. Và những thế hệ đầu này đó thì hầu như là chọn con đường học được xem như là chiếc chìa khóa gắn nhất để lập nghiệp thành công. Còn các thế hệ về sau này đó thì phần lớn chọn các nghề mà việc đầu tư của nó chỉ có mất vài tháng, phần lớn đó là nghề neo. Mặc dù nghề neo cũng là cái nghề cao quý. Cộng đồng người Việt Nam mình hiện nay đó là đứng đầu thị trường neo trên toàn cầu. Nơi nào mà có người Việt Nam tham gia vào thị trường này đó thì thị trường neo đó phần lớn là người Việt Nam mình chiếm hữu. Cái đó cũng là một điều hay. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với Israel, một quốc gia bằng về bản chất là vong quốc gần 2.000 năm, có lẽ là không có nước nào đau khổ bằng, công dân nào đau khổ bằng là nước Do Thái và công dân Do Thái. Dưới sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, năm 1949 thì Do Thái mới được lập quốc. Đến nay đó, năm 2019 là tròn 70 năm. Những người Do Thái đã phải tha phương cầu thực ở 75 quốc gia. Và đến thời kỳ Thế chiến thứ hai thì sự thành công của dân Do Thái trên toàn cầu là quá lớn rồi. Họ nắm thị trường tài chính, thị trường vàng, kiến trúc sư, các nhà chính trị gia, những nhà lập chính sách. Không phải chỉ ở Hoa Kỳ, ở Đức mà nhiều nơi, ở những nước tiên tiến và toàn á gần như là lãnh thổ châu Âu. Những người giàu nhất, thông minh nhất, thành công nhất đều là những người xuất thân Do Thái hết. Đất nước của họ có gần 3/4 là sa mạc. Và đất liền nó chưa được 1/4. Rồi bây giờ Do Thái đó, xuất khẩu rau hoa củ xanh và sạch đó cho thị trường châu Âu á, mỗi năm á, họ thu nhập được á, là từ 10 cho đến 15 tỷ Mỹ kim trên một diện tích đất là quá khiêm tốn. Nếu nói về đất đồng bằng thuận lợi cho hoa màu thì Do Thái chưa bằng được 1% của đất nước Việt Nam. Do Thái đã cơ giới hóa và vượt lên trên cơ giới hóa, họ đã công nghệ hóa nền nông nghiệp. Họ trồng lúa ở trên vách tường. Họ có công nghệ tưới nước bằng vỏ giò. Họ có công nghệ để một cái máy ở ngoài trời nắng tạo ra thành nước. Nếu mà nói về công nghệ thì người Do Thái là đi hàng đầu. Ngay cả công nghệ vũ khí thì Do Thái cũng là một trong những nước tiên tiến nhất của thế giới. Về giáo dục thì họ cũng không thua ai. Lập quốc chỉ mới 70 năm thôi, họ đã thành công được như thế là vì họ đặt ra một vấn đề. Một á, là trở thành những người lao động ô xin bị dân tộc khác coi thường không ra gì khắp nơi trên thế giới. Hai là phải nỗ lực để vượt qua cái khó khăn của đất nước mình. Và họ chọn con đường thứ hai. Gia đình họ đã thành công. Vào những thập niên 10 và 20 của thế kỷ 20, Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản đó, đứng trước cái bối cảnh chính trị của thế giới thì cái rủi ro mà Nhật Bản trở thành thuộc địa của Nga, thuộc địa của Trung Quốc hay là thuộc địa của phương Tây là quá cao. Cho nên Minh Triều Tinh Hoàng đã ra lệnh phải có một cái cuộc cải cách triệt để. Thì ông đã mời gọi khoảng 200 nhà chiến sĩ yêu nước về mọi lĩnh vực và giúp cho họ có được học bổng để đi du học. Và họ đã phân công rất là rõ để học về thủy quân và nền giáo dục thì sang Anh, để học về thủy quân đặc sắc nhất của thế giới thì sang Nga, để học về khoa học kỹ thuật thì sang Đức, để học về giáo dục hàng đầu thì sang Mỹ, để học văn minh hàng đầu thì sang Pháp. Chưa đầy 12 năm sau, gần 200 chiến sĩ đó đã có được bằng kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ, lỗi lạc hàng đầu, và họ được mời gọi trở thành công dân của dân nơi họ đi du học. Nhưng mà những người Nhật yêu nước đó đã quay trở về dưới lời kêu gọi của Minh Triệu Thiên Hoàng để góp phần cải cách xã hội của Nhật Bản đứng trước nguy cơ trở thành thuộc địa của những nước siêu cường quốc. Và đồng thời song song với chính sách đó thì Minh Triệu Thiên Hoàng yêu cầu tất cả các trường đại học của Nhật Bản ở trong nước có chính sách chiêu dụ nhân tài ngoại quốc. Nếu các giáo sư hàng đầu của nước ngoài đến dạy tại Nhật Bản thì lương của họ cao 50 lần so với giáo sư Nhật Bản. Và những người Nhật Bản đi du học ở nước ngoài, nếu trở về nước mà dạy trong các trường đại học thì lương họ cao gấp 10 lần ở trong nước. Điều đó đã khích lệ giới trí thức hàng đầu của thế giới đầu tư vào Nhật Bản. Và chưa đầy 2 thập niên sau đó, Nhật Bản đã có được các trường đại học hàng đầu của thế giới. Mặc dù không thể so sánh được Oxford và Cambridge hay là Stanford hoặc Harvard của Hoa Kỳ, nhưng các trường giáo dục của Nhật Bản thuộc về đẳng cấp của châu Á, đẳng cấp của châu Á. Và về giáo dục thì họ nhập cả nguyên si nền giáo dục tiên tiến của Mỹ. Và Singapore đó là tiếp thu nền giáo dục của Anh và cộng với một phần nền giáo dục của Mỹ, cho nên trường Đại học Quốc gia Singapore trở thành là một trong 10 trường đẳng cấp nhất thế giới hiện nay. Và Hàn Quốc với 35 năm bị Nhật Bản đô hộ thì họ đã có cái chủ trương chi Nhật, dụng Nhật và thắng Nhật. Tức là trong thời gian 35 năm bị đô hộ đó, họ phải học tất cả những cái tiên tiến nhất của Nhật. Người muốn học mình phải biết Nhật có sở trường về cái gì. Dụng Nhật tức là ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn để thay đổi và cải cách toàn triệt cái nền kinh tế lạc hậu của Hàn Quốc. Và thắng Nhật tức là phải qua mặt được Nhật Bản. Hiện nay về một số lĩnh vực, Hàn Quốc đã bỏ xa Nhật Bản. Ví dụ như là nền công nghệ điện thoại thì Nhật Bản là hãnh diện tự hào với Nokia, nhưng mà vì không cải tiến là công nghệ, Samsung đã đẩy Nokia vào thế phá sản về điện thoại, và Samsung trở thành cái hãng điện thoại hàng đầu cạnh tranh với Apple của Hoa Kỳ. Như vậy cái chính sách tri Nhật, dụng Nhật và thắng Nhật của Hàn Quốc đã thành công. Hiện nay có vài lĩnh vực là Hàn Quốc bỏ xa Nhật Bản, mặc dù họ học từ Nhật Bản. Các bác lớn tuổi từ 69 tuổi trở lên đó, thì có lẽ biết rất rõ, nhớ rất rõ. Vào năm 1962 trở về trước đó, thì cái GDP của Hàn Quốc là thấp hơn miền Nam Việt Nam. Và lao động ô xin, lao động phổ thông của Hàn Quốc phải đến Sài Gòn để mà kiếm việc làm. Bây giờ chúng ta bị tụt hậu cả trăm năm, chúng ta bị qua mặt bởi những nước mà trước đây nghèo và lạc hậu hơn chúng ta rất là nhiều, vì chúng ta đi con đường sai về kinh tế, về nhiều phương diện khác. Cho nên theo Đức Phật, phương pháp là yếu tố rất quan trọng. Ngoài cái việc chúng ta thừa nhận rằng mình có tiềm năng từ búp sen trở thành hoa sen, ngoài phương diện chúng ta vượt qua được cái mặc cảm tự ti dân tộc và mặc cảm tự ti bản thân, thì theo Đức Phật, phương pháp đúng vẫn là yếu tố để giải quyết các vấn nạn này. Điều cuối cùng, phương pháp chân chính. Sau 6 năm tu tập theo ba trường phái về Sa Môn á, thì Đức Phật học với các đạo sĩ Arara, Ramabhota và Uddaka, chứng đắc được hai cảnh giới thiền của hai vị đạo sĩ này. Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là kết quả mà Ngài trông đợi, cho nên tạ từ hai vị thầy của mình. Đức Phật Thích Ca đã rời khỏi thành phố Vesali, hướng về nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tăng Bà Sa La. Và tại đây đó, Đức Phật đã ẩn tu ở núi Khổ Hạnh 5 năm rưỡi. Và thành quả mà Đức Phật đạt được đó, không có một đạo sĩ Khổ Hạnh Bà La Môn nào có thể đạt được. Cho nên vào thời điểm đó, người ta gọi Đức Phật Thích Ca là hóa thân của thằng Vishnu, tức là biểu tượng bảo vệ sự sống, duy trì sống của Thượng Đế theo quan niệm của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. Đánh giá lại thành quả mà mình đạt được, mặc dù được tôn vinh như là Thượng Đế, Đức Phật thấy đây không phải là điều mà mình trông đợi. Đức Phật đã chia sẻ điều đó với 5 bạn đồng tu của mình. Rất tiếc là do giới hạn của nhận thức, họ nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời và họ đã chối bỏ Đức Phật. Từ bỏ Đức Phật, họ đi về 200 năm cây số đến Sanat, nơi gần với con sông Hồng Thiêng Liêng, theo đạo Bà La Môn, để tu tại đây. Và Đức Phật đã rời bỏ nước Khổ Hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, cách đó 8 cây số đường chim bay, và phát hiện ra con đường trung đạo, còn được gọi là chánh đạo, Samamagga. 49 ngày thiền định miên mật dưới cội Bồ Đề đã giúp cho Sa Môn Sĩ Đạt Tha Gotama chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca, bậc giác ngộ viên mãn toàn triệt đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, nếu chúng ta làm một cái so sánh 6 năm tu với 3 truyền thống tâm linh có trước thời Đức Phật và 49 ngày tu phương pháp đúng Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ. Do đó, về nỗ lực start up để trở thành đó, thành công ở trong sự nghiệp, thời gian không phải là yếu tố quan trọng mà phương pháp mới quyết định vấn đề đó. Nền giáo dục của Anh tại các nước nói tiếng Anh thì Oxford là đầu tiên xây dựng trường đại học vào năm 1096, Cambridge từ năm 1209. Cho đến năm 2019 này đó, thì Cambridge đã có được 118 người đoạt giải Nobel, 11 người đoạt giải Fields, 7 người đoạt giải Turing, 194 người đó có được huy chương Olympic quốc tế. Oxford mặc dù có trước nhưng mà chỉ có 68 người đoạt giải Nobel, 3 người đoạt giải Fields, 6 người đoạt giải Turing, và 160 người đó đoạt được huy chương Olympic. Đó là bởi vì họ có được phương pháp giáo dục đúng. Mặc dù Anh là một quốc gia nổi tiếng là bảo thủ về truyền thống, nhưng mà về giáo dục á, thì phương pháp của họ là nhấn mạnh đến tính sáng tạo chứ không phải là học thuộc lòng như ở Ấn Độ. Cho nên nền giáo dục của Anh tạo ra những người gần như là giỏi nhất ở trên thế giới về các lĩnh vực. Và Hoa Kỳ là những công dân Anh đi vượt biên cách đây 300 năm. Họ đã dừng lại ở tại Massachusetts và thành lập quốc gia mới. Và họ dựa vào cái nền tảng giáo dục của Oxford và Cambridge để tạo ra một cái nền giáo dục hiện đại, cải cách trên nền tảng của Anh. Cho nên các trường đại học của Hoa Kỳ như là Stanford hay là Harvard hay là MIT, mặc dù chỉ với một cái thời gian vài thập niên thôi, đã có số lượng người đó đoạt giải Nobel, Field hay là Turnin nhiều hơn ở tại đất nước Anh. Và cái nguồn tài chính của trường đại học Harvard là trên 10 tỷ Mỹ Kim, đang khi Oxford thì khoảng là 2 tỷ 2, còn Cambridge là khoảng 1 tỷ 9 thôi. Tức là nương vào cái phương pháp đúng, cộng với những cái khám phá mới, những cái tiến bộ mới, giáo dục đã được nước Anh và nước Mỹ sử dụng như là công nghệ để tạo ra kinh tế. Đang khi có nhiều quốc gia khác có nền giáo dục lâu đời, nhưng mà giá trị nguồn tài chính của các trường đó là cái gì? Không là gì hết. Cho nên phương pháp vẫn là yếu tố hàng đầu để dẫn đến sự thành công. Thì đối với Đức Phật đó, để lập nghiệp thành công trong sự nghiệp đời hay là trong sự nghiệp đạo, thì nó có 3 trụ cột quan trọng. Bắt đầu bằng trụ cột đạo đức, sau đó trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Về trí tuệ thì Đức Phật chủ trương có 2 yếu tố, đó là tầm nhìn chân chính, phải có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, tầm nhìn quy hoạch trước 100 năm, 200 năm như là các nước phương Tây. Chứ còn tầm nhìn Việt Nam là tầm nhìn mì ăn liền, ngắn hạn lắm, không có lâu dài. Thì làm sao mà đạt đến sự tiến bộ vượt trội như là các quốc gia tiên tiến được? Ngoài cái tầm nhìn chân chính thì Đức Phật còn đề cập đến tư duy chân chính, vì tư duy để tạo ra phương pháp. Nếu có tầm nhìn chân chính thì tự động chúng ta có tư duy chân chính, có tư duy chân chính thì chúng ta có phương pháp chân chính thôi. Và 2 yếu tố này giúp cho chúng ta là lập nghiệp được thành công. Để lập nghiệp được bền vững thì Đức Phật đưa yếu tố đạo đức làm nền tảng để song hành và hỗ trợ, gồm có 4 phương diện: lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về lời nói chân chính thì Đức Phật kêu gọi chúng ta không nói lời chia rẽ, không nói những lời sai sự thật, không nói những lời quyền rủa, chửi bới, châm biếm nặng nhẹ, không nói những lời tán gẫu, tức là vô ích. Còn về hành động thì không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy, một vợ một chồng. Còn về nghề nghiệp chân chính thì Đức Phật khuyên xa tránh các cái nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến hủy hoại sự sống và giết người hàng loạt. Nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người. Nghề lầu xanh vì dẫn đến các bệnh truyền nhiễm qua đường máu và tình dục. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng làm tổ sư thân bằng. Nghề bào chế độc dược vì dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm và tự sát. Nghề đồ tể vì dẫn đến tình trạng giết quá nhiều các loại gia súc, dẫn đến tình trạng phải bị yếu thọ hoặc là kém sức khỏe về sau này. Đó là các loại nghề mà theo Đức Phật là làm Phật tử chúng ta nên tránh. Còn về nỗ lực chân chính đó, thì Đức Phật kêu gọi những thành tựu nào chưa có thì nỗ lực làm cho có, những thành tựu nào đã đạt được thì cần phải nâng cao và phát triển, những điều sai trái thì phải nỗ lực kết thúc, những điều sai trái chưa có mặt thì đừng tạo điều kiện cho nó có mặt. Lập nghiệp với nỗ lực chân chính như thế thì chắc chắn rằng sự thành công chúng ta dầu có chậm hơn một chút nhưng là sự thành công mang tính bền vững, chứ không có ngắn hạn. Về thiền định thì Đức Phật nêu ra 2 yếu tố: chánh niệm hiện tiền, tức là làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến động tịnh, tức và ngủ, trước các biến cố, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó, là những cái biến đổi trong xã hội do quy luật vô thường và những điều hoài ý muốn tạo ra, chúng ta vẫn làm chủ được cảm xúc của mình để không bị chìm theo, khổ đau theo, liên lụy khổ đau với các hoàn cảnh và những người thân của chúng ta. Chúng ta nhờ đó đủ sáng suốt để tìm ra giải pháp đúng để vượt qua các khó khăn và bất hạnh. Và chánh định nhất tâm, đó là giúp cho chúng ta trở nên sâu sắc hơn và do vậy nhờ đó phát triển được trí tuệ để thành công trong đời. Thì đó là 3 trụ cột giải quyết vấn đề để biến từ một ước mơ trở thành hiện thực, từ một cái búp sen trở thành hoa sen, từ một cái người nghèo trở thành người giàu, từ một người đó khổ đau trở thành hạnh phúc. Đó là con đường, chứ không phải chỉ là đơn thuần niềm tin thông qua sự cầu nguyện, như là bài phát biểu khai mạc của một đại diện Phật tử đã nêu rất rõ. Phật giáo không dạy chúng ta dừng lại ở lời cầu nguyện, mà phải thực hiện bằng phương pháp đúng, chứ nỗ lực đúng không là vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Nhân tiện đây thì thầy xin chia sẻ với quý vị bốn khái niệm để vươn mình trở nên thành công. Thứ nhất là nỗ lực, effort. Nếu sự lập nghiệp dựa trên nền tảng của nỗ lực thôi thì nhiều nhất á, quý vị giỏi hơn bạn đồng nghiệp. Lương của bạn đồng nghiệp có thể là 1.000 bảng Anh thì cái người nỗ lực có thể nâng lên thành 1.300, 1.500 là nhiều. Cái đó, suốt một kiếp người chúng ta vẫn tiếp tục làm thuê, làm mướn, làm thợ cho người khác ta, công ty khác, tập đoàn khác ta, chứ không thể làm giàu được. Khái niệm thứ hai đó là kỹ năng, skill. Có nỗ lực, không bỏ cuộc nửa chừng, không tự ái, có tâm cầu thị, nỗ lực khắc phục, thì chúng ta lần lượt học được các kỹ năng, mà phần lớn các kỹ năng không dạy trong trường lớp. Ngoài cái kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết bài, kỹ năng sinh hoạt, thì hầu như các trường lớp còn lại không dạy về kỹ năng sống để tạo ra các giá trị sống, mà vốn nó là yếu tố để giúp cho chúng ta thành công. Cho nên từ năm 1986 đó, các nhà tâm lý học của Hoa Kỳ đó đã tạo ra các khái niệm mới, emotional intelligence, thông minh cảm xúc, mà ở Việt Nam thường dịch là nôm na đó là trí tuệ cảm xúc. Thực ra cảm xúc ấy, thì nó ngược lại với trí tuệ. Ai sống với cảm xúc nhiều thì không thể phát triển trí tuệ được, theo tinh thần Phật dạy. Thông minh về cảm xúc tức là lấy cảm xúc để tạo ra cái sự nhạy bén, nhạy bén trong thích ứng, nhạy bén trong hòa hợp, nhạy bén trong tương tác, nhạy bén trong đầu tư, nhạy bén trong nỗ lực và nhạy bén trong lập nghiệp, thì mới có thể dẫn đến sự thành công được. Cho nên dừng lại sự nỗ lực ở các kỹ năng thì chúng ta nhiều nhất là trở thành trưởng phòng thôi. Lương có thể gấp 2 so với các công nhân bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là những người đi làm thuê được trả lương cao, vẫn tiếp tục làm thân phận của một người làm thuê thôi. Khái niệm 3 là kỹ thuật, technology. Phương Tây, trong đó có Vương quốc Anh, là những nước đi đầu trên tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào kỹ thuật hiện đại. Cho nên đó, họ đã cơ giới hóa nền nông nghiệp và cơ giới hóa mọi phương diện của cuộc sống. Cái thành quả về đầu tư thông qua sự cơ giới hóa sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể làm giàu gấp 100 lần so với dừng lại ở kiến thức, kỹ năng. Và 2 thập niên trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2010, kể từ khi các nhà khoa học Đức đó tạo ra khái niệm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thì chúng ta bắt đầu đang sống với một cái giai đoạn mới mà mọi thứ đó nó đều bị chi phối bởi cái cuộc cách mạng quan trọng này, bao gồm á là công nghệ xây dựng nhà 3D với các mô đun được tái lập đi lập lại. Thì cái đầu tư đó lúc đầu á thì nó mất tiền, về sau nó rẻ tiền, chất lượng rất là cao và độ bền á được khống chế với xác suất rất là đảm bảo. Rồi chúng ta có những cái khái niệm về thông minh, xin lỗi, về trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence, rồi robot để thay thế cái sức lao động của con người, tạo ra độ chuẩn xác cao, không chỉ dừng lại ở các cái robot cơ học làm ráp các cái máy xe hơi vân vân, mà robot đó bắt đầu có thể được hướng dẫn để thích ứng tương tác với con người, bao gồm các robot cảm xúc, các robot thông minh vân vân. Thì trong vòng 3 thập niên tới thì cái nền công nghệ robot này sẽ phát triển đến một cái đỉnh cao có thể là chúng ta không thể hình dung được. Tất cả những điều này đã góp phần làm thay đổi đời sống dân sự, xã hội, pháp lý của con người, bao gồm luôn đời sống tôn giáo. Dù chúng ta có thừa nhận hay là phủ định nó vẫn diễn ra như một quy luật tất yếu thôi. Đầu tư vào công nghệ mà thành công thì cái thành quả trong kinh tế có thể lên đến hàng vạn lần, hàng triệu lần. Chẳng hạn như Mark Zuckerberg là đồng sáng lập Facebook, lúc đầu chỉ để tương tác trong cái cộng đồng sinh viên nhỏ chưa được 5.000 người tại đại học Harvard, mà cậu ấy là một sinh viên. Thì từ năm 2003 đến bây giờ, cậu ấy đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới, sở hữu gần 100 tỷ Mỹ Kim. Và các tỷ phú hàng đầu của Mỹ đều là những người đầu tư vào ngành công nghệ. So sánh về cái công nghệ taxi truyền thống và công nghệ taxi hiện đại thôi, như Grab và Uber, thì công nghi các công ty taxi truyền thống sẽ lần lượt bị phá sản nếu không thay đổi công nghệ. Đối với nước Pháp và Anh, châu Âu, thì Grab và Uber đã tấn công nền taxi truyền thống cái đây 3-4 năm. Việt Nam mới bắt đầu đối diện thôi. MyLink Taxi, Vinasun Taxi gần như phải gọi là sa thải mấy ngàn công nhân làm tài xế vì không đủ tiền để trả, phải đầu tư tiền mua taxi, tiền bảo dưỡng, là tiền điều hành nhân viên, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xe, đầu tư tất tần tật. Đang khi cái công nghệ taxi Grab và Uber chỉ là cái công nghệ app ở trên điện thoại thông minh thôi, và người sáng lập nó cứ ngồi đó mà hưởng tiền, trở thành các tỷ phú. Và nếu các taxi truyền thống không thay đổi công nghệ để thích ứng với công nghệ mới thì trước sau gì cũng phá sản, không thể cạnh tranh được. Thì đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy là đầu tư bằng công nghệ sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng giá trị kinh tế rất là cao. Israel là một quốc gia điển hình về đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu của thế giới về mọi lĩnh vực. Thì đó là bốn khái niệm mà chúng ta tạm gọi, nếu đầu tư vào kỹ thuật đúng thì thành công đạt được là 80% ở tầm mốc quy mô và quỹ mô. Nếu đầu tư vào công nghệ đúng thì thành tựu đạt được từ 90% đến 100% ở mức độ quy mô và quỹ mô. Còn các nước đang phát triển, trong đó Việt Nam, thì mới chỉ dừng lại ở hai cái điểm đầu thôi, đó là đầu tư, nỗ lực và kỹ năng. Chúng ta còn lạc hậu với thế giới nhiều lắm về mọi lĩnh vực. Cho nên bản thân của thầy đó không tán đồng, không ủng hộ việc lập ra các đặc khu kinh tế. Cái đó nó chỉ thích hợp với 80 năm trước, khi cái nền kinh tế còn lạc hậu, mọi thứ nó còn lạc hậu. Chúng ta không cần phải mở ra các đặc khu với chính sách đầu tư rất đặc biệt cho các tỷ phú nước ngoài làm giàu trên nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Việt Nam với cái giá của thợ thuyền Việt Nam rẻ mạt. Chúng ta hãy đầu tư chất xám để phát triển kỹ thuật và công nghệ. Nếu mà nói về chất xám thì người Việt Nam chúng ta không thua ai. Có điều là chúng ta chưa được đầu tư đúng mức, chưa được đoàn kết đúng mức để chất xám đó trở thành nổi trội như là cộng đồng của Do Thái. Mặc dù là một thiểu số nhưng mà họ ngự trị thế giới này về mọi phương diện, bao gồm cả chính trị. Và người Do Thái cũng giống như người Trung Hoa, đi tới đâu thì họ có tính đoàn kết rất là chặt chẽ. Còn người Việt Nam của chúng ta đi tới đâu đều có phân hóa, 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16. Xin nhắc lại cái sự kiện mà Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13 đánh bại được 51 quốc gia và chiếm hơn nửa diện tích của trái đất này. Mà vào thời điểm của thế kỷ thứ 13 đó, dưới cái sự lãnh đạo của thành các Tư Hãn Genghis Khan, thì Mông Cổ chỉ có khoảng 120.000 dân số thôi. Và họ sống trong một diện tích đất, nếu bao gồm luôn Nội Mông bị Trung Quốc đô hộ và chiếm đóng, thì diện tích đất của Mông Cổ vào giai đoạn đó lớn gấp 6 lần của nước Đức. và Việt Nam. Và họ đã đánh bại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên Xô, Ý, Hungary, v.v. Đang khi ở Trung Quốc thì dân số chúng ta biết là vào thời điểm đó là rất lớn. Dân số của Nga lúc đó cũng là rất lớn. Tại sao 120.000 dân mà lại có thể đánh bại được 51 quốc gia như vậy? Đó là yếu tố đoàn kết thôi. Thì lúc đó ở tại Mông Cổ có tất cả là 36 bộ tộc với 36 vị vua. Thành các Tư Hãn có công lớn trong việc thống nhất 36 bộ tộc này lại, cho nên tạo thành cái sức mạnh tổng hợp. Đang khi khắp nơi trên thế giới đó, người ta có nhiều gọi là thập nhị sứ quân. Mà nếu 36 bộ tộc này đi đánh từng một sứ quân như thế là chắc chắn là đánh thắng thôi. Và khám phá mang tính hiện đại của dân tộc Mông Cổ trung đại đó là cái dụng cụ gác chân ở trên ngựa thôi. Với cái dụng cụ gác chân rất đơn giản đó mà vào thời điểm đó trên thế giới này không ai làm ra được hết, thì các chiến binh của Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa, mà ngựa của Mông Cổ thì nhỏ con hơn ngựa của châu Âu nhiều, lợi thế đâu có bằng đâu. Mà tại sao họ bách chiến bách thắng trên các chiến trận? Là bởi vì với hai cái dụng cụ gác chân đó thì các kỵ binh của Mông Cổ có thể nằm sát ở trên lưng ngựa, hai tay có thể giương cung và bắn chính xác, và gươm giáo của họ có thể đánh chính xác, bởi vì nó không có bị gọi là sát kinh, bị là lắc lư như thế này, thì độ chính xác nó khá cao. Đang khi các quốc gia khác thì không biết được cái dụng cụ đó, cho nên thất bại. Chỉ với hai yếu tố thôi, đó là hòa hợp dân tộc để tạo thành một sức mạnh tập thể, và có cái dụng cụ gác chân ở trên ngựa, mà Mông Cổ đã thắng được 51 quốc gia và chiếm hơn nửa trái đất này. Và theo luật Mông Cổ, khi mà vua bị chết thì tất cả các tướng là binh sĩ dầu ở đâu trên quả địa cầu này đều phải trở về để làm lễ và để tôn vinh vua mễ. Nhờ đó mà châu Âu này đó không bị Mông Cổ hóa. Thì nếu không có cái tình trạng đó thì có lẽ là các nước châu Âu này đều ở đâu đâu cũng có là giống dân Mông Cổ cả. Đến thời hiện đại này dân Cổ chỉ có 3,2 triệu dân số thôi. Họ có 75 triệu con gia súc, gồm ngựa, rồi bò, rồi con trâu giác, rồi cừu, dê và lạc đà. Cho nên những cái cánh đồng thảo nguyên bát ngát không có cây, còn là cỏ không, hàng ngàn cây số không có cây. Và đó là đất nước là được xem là lạnh nhất thế giới. Mùa đông và ban đêm là -50°C, và ban ngày là -35°C, rất là khắc nghiệt. Chắc xám Việt Nam không thua ai, nhưng mà chúng ta thua dân tộc Nhật Bản, thua dân tộc Trung Quốc, thua dân tộc Do Thái và nhiều nước khác là sự thiếu đoàn kết. Hình ảnh của chiếc đũa tách rời dễ bị bẻ gãy, một đôi bó đũa thì cả lực sĩ không thể bẻ gãy được, là một bài học triết lý mà tất cả chúng ta cần phải suy gẫm. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hình ảnh từ búp sen thành hoa sen như một biểu tượng triết lý sâu sắc của Phật giáo, nói về nghệ thuật vươn mình đến thành công và hạnh phúc. Xin khép lại tại đây. Chúc tất cả các quý Phật tử tinh tấn tu học nhiều hơn. Mỗi năm có được tối thiểu là 10 khóa tu do Thượng tọa Lê Quyên tổ chức với những nỗ lực rất là khó khăn. Thì rất mong quý vị đến tham dự đông đủ. Và đến lúc mà ngôi chùa sau 6 năm chờ đợi đó được có giấy phép để xây dựng đó, thì cũng rất mong các quý Phật tử đến để tiếp tục sinh hoạt. Lô đất này thì có diện tích là 10 hectare hơn, mà thầy đến là thầy mê liền ngay lập tức, rất là đẹp, cây xanh bóng mát, rất là ấn tượng. Nếu mà tổ chức khóa tu học á thì rất là thuận lợi, ngoài tụng kinh ngồi thiền, chúng ta có cái không gian bạt ngàn để đi thiền hành. và trải nghiệm cái sự yên tĩnh cũng như là không khí trong lành của London ở cái zone 6. Zone 6 thì cách zone này zone 2 hả? Thì cũng chắc chừng 30-40 phút lái xe đối với những người thanh niên, 40 phút, 50 phút lái xe đối với những người lớn tuổi thôi. Thì cái đó không phải là cái khoảng cách quá xa. Thì rất mong các quý Phật tử trên là lý tưởng mà quý vị cùng với thầy của mình là Thượng Tọa Lệ Nguyên đã đầu tư gây dựng trong suốt 6 năm qua, thì hãy để cho tức là búp sen đó trở thành hoa sen trong tương lai ngắn. Và bằng cách này đó thì thầy tin rằng đó không phải chỉ riêng thầy Nhật Từ đâu, mà bất cứ chư tôn đức tăng ni nào, dù là ở nước ngoài hay là ở trong nước, thì đến cái không gian đó với cái ngôi chùa sẽ có ở trong tương lai đó, chắc chắn là sẽ muốn có mặt thêm một lần thứ hai tối thiểu nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở một lần duy nhất đó. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.